Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta bước vào đoạn số 11 và đây là bài số 143 với đề tài Hai nhân chứng. Đoạn 11 là một đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt ở trong sách Khải Huyền. Và chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay, xin quý vị cùng dở Kinh Thánh, đoạn 11 từ câu 1 tới câu số 14, phần 1 của bài học Hai nhân chứng. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive là hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì sẽ có lửa từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là thành Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn từ ở trên trời phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này, nạn thứ ba đến mau chóng. Như lời Chúa, trong sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe đọc, hôm nay chúng ta đến với đề tài Hai nhân chứng. Phần Kinh Thánh này nói rất nhiều về dân sự Chúa, đền thờ của Chúa và hai nhân vật lạ lùng Chúa sai đến để làm nhân chứng cho Chúa. Nhưng chúng ta muốn hiểu sâu hơn là những dữ kiện tương lai, dầu những điều đó rất quan trọng. Vì ở đằng sau những câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, Đức Chúa Trời đang muốn nói những điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Không nhất thiết là những điều trực tiếp đối với chúng ta, nhưng là trực tiếp về chính Ngài. Và vì thế lại càng quan trọng hơn. Vì những nhân chứng là những lời chứng rất hùng hồn về Chúa, về những điều chúng ta cần biết về Chúa, và cũng để chúng ta hiểu thêm chương trình của Ngài. Tôi muốn bắt đầu từ điểm gián tiếp này, tổng quát để giúp chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa, đặc biệt với những đoạn Kinh Thánh khó như hôm nay. Vì Khải Huyền đoạn số 11 là một trong những đoạn khó ở trong sách Khải Huyền. Và trừ ra là chúng ta hiểu rõ lý do tại sao chúng ta cần nghe, cần học, thì rất khó để có kỷ luật của tâm trí để chú ý, lắng nghe, phân tích và áp dụng. Rất thường xuyên, động cơ lắng nghe lời của Chúa đến từ nhu cầu bản thân và sự mong đợi của tấm lòng riêng tư của người nghe, chứ không phải vì sự quan tâm đến điều mà Chúa muốn phán dạy hay là mặc khải. Trọng tâm để nhìn cuộc đời và đo lường thứ tự ưu tiên trong đời sống người tín đồ thường xuyên xoay vần chung quanh chính mình và những gì liên hệ đến mình, và lời Chúa trở nên hấp dẫn và quan trọng chỉ khi nào mình cảm thấy có thể áp dụng được trong hoàn cảnh cá nhân của mình và cho những điều mình quan tâm. Đó là thái độ thường xuyên con dân Chúa đến với lời Kinh Thánh. Không phải là vì lời Chúa không quan trọng, vì tất cả mỗi lời Chúa phán đều quan trọng, nhưng trong sự quan tâm hạn hẹp và tấm lòng nông cạn của chúng ta, có những điều Chúa nói, có những điều Chúa phán, chúng ta thấy dường như không dính líu gì đến mình và vì thế không thấy quan trọng. Nhưng đây là lúc mà chúng ta cần nhớ một điều, và điều đó dạy cho chúng ta biết lắng nghe và thay đổi cả tấm lòng và sự liên hệ của chúng ta với Chúa. đó là chúng ta lắng nghe vì Chúa đang tuyên phán. Và vì Chúa tuyên phán nên trở thành vấn đề quan trọng với chúng ta. Đây là thái độ đơn giản sẽ thay đổi toàn vẹn sự đáp ứng của chúng ta đối với lời Chúa và sự liên hệ của chúng ta với Ngài. Cho nên khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và tấm lòng ao ước rằng sự huyền nhiệm của Chúa sẽ được tuyên rao và lời Chúa được tôn trọng, thì dầu nguyên tắc áp dụng với chúng ta chỉ là gián tiếp mà thôi, thì ngay trong thái độ lắng nghe đó, chúng ta cũng sẽ được lời Chúa thay đổi. Tôi bắt đầu với ý niệm này bởi vì chúng ta thường sống trong một quỹ đạo quay quanh chính mình, ngay cả khi nghe lời Chúa, chúng ta cũng thường hỏi rằng, điều này liên hệ gì đến tôi? Dĩ nhiên đó là một câu hỏi rất đúng và rất cần thiết, vì phải hỏi câu đó mới có thể thực hành điều mình đã nghe. Nhưng đó chỉ là câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ yếu mà thôi. Câu hỏi đầu tiên phải là liên hệ gì đến danh Chúa, ý Chúa, nước Chúa, vì đó là sự quan tâm đầu tiên của chúng ta. Và khi Chúa nói về một chương trình, một đối tượng, một sự bày tỏ mà rất quan trọng đối với Chúa mà là xa lạ với chúng ta, thì hơn khi nào hết chúng ta cần nhắc nhở lòng mình. Vì Chúa phán nên đây là điều quan trọng cần phải học hiểu. Chúng ta phải sống với một thái độ căn bản rằng tất cả những sự dạy dỗ nào liên hệ đến Chúa, danh Chúa, ý Chúa, nước Chúa đều là sự quan trọng lớn đối với chúng ta. Bắt đầu trong sự liên hệ đến sự hiểu biết Chúa và cuối cùng sẽ là áp dụng thay đổi đời sống cho mỗi chúng ta. Hôm nay Khải Huyền đoạn 11 sẽ trở lại với một chương trình quan trọng của Đức Chúa Trời với dân Chúa là dân Israel. Có nhiều người trong chúng ta chẳng bao giờ quan tâm đến dân Israel. Đây là một chuyện xa vời, nhưng chúng ta cần hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân Chúa là dân Israel. Vì chương trình này bày tỏ không phải chỉ về dân Israel mà thôi, nhưng về chính Chúa. Và khi chúng ta nghe và học cách Chúa đối xử với dân sự Ngài, chúng ta sẽ khám phá những sự màu nhiệm về Chúa và những điều đó sẽ trực tiếp liên hệ đến chúng ta. Để cho tấm lòng của chúng ta được Chúa thành toàn và ý niệm của chúng ta về Chúa được chính xác, chúng ta cần nghe lời Chúa phán dạy. Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời, điều đó rõ ràng trong Kinh Thánh. Họ đã được Chúa tuyển chọn làm dân sự của Chúa với ba mục đích chính. Thứ nhất, để lời của Chúa được ban phát. Lời Chúa được ban phát cho người Do Thái để họ gìn giữ, bảo vệ và truyền rao. Đây là một vinh dự rất lớn và rất quan trọng mà không có một dân nào khác trên thế giới được ban cho. Roma đoạn 3 câu 1, sứ đồ Phaolô nói, vậy thì sự trỗi hơn của người Giuđa là thế nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ít lớn đủ mọi đàn, trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giuđa. Đó là điều đầu tiên, lời của Chúa đã được ban cho người Giuđa. Điểm thứ hai, họ được chọn để trở thành một dòng dõi mà Đấng Mêsi sẽ ra đời để cứu rỗi nhân loại trong lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho khi Adam và Eva phạm tội. Người Do Thái sẽ là dòng dõi được lựa chọn để từ đó ra dòng dõi người nữ, tức là Đấng Mêsi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau. Người sẽ đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Và thứ ba, để họ trở thành phương tiện đem phước hạnh của Đức Chúa Trời đến mọi dân trên đất. Đức Chúa Trời tuyển chọn dân Do Thái để truyền ra phước hạnh trong sự liên hệ với Chúa cho toàn thể thế gian. Đây là điều phải thi hành rõ ràng theo ý của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 tới câu 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, và đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong cả ba trách nhiệm đó, dân Israel đã thất bại vì đã chống nghịch và lầm lạc, và vì thế họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và giá trả của sự chống nghịch này được bày tỏ qua lịch sử của họ, và trong gần 2.000 năm lịch sử của dân sự Chúa, họ đã bị trút khỏi trách nhiệm và để qua một bên. Nhưng Chúa không bỏ dân Israel. Đây không phải là kết quả của điều gì tốt đẹp hay xứng đáng từ dân sự Israel, nhưng đơn giản là vì Chúa không phải là đấng bỏ dân sự Ngài. Ngài không phải là đấng thất lời, bội ước. Ngài không phải là đấng bất lực trước sự cứng lòng và chống đối của con người. Chúa là Đức Chúa Trời, trung tín, giữ lời hứa đời đời, và có quyền toàn trị để thi hành lời của Chúa hứa vì Ngài muốn, vì tấm lòng của Ngài, dù tấm lòng của con người trắc trở ra sao. Thế nên gói ghém trong sự liên hệ giữa Chúa với dân Israel là một mỹ đức đời đời của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng điều đó qua đoạn Kinh Thánh trước mặt. Vấn đề hiểu chương trình của Chúa cho dân Israel có một sự tác động rất lớn trên cách chúng ta hiểu Kinh Thánh. Nếu Đức Chúa Trời không cứu dân Israel trong thời gian cuối cùng và làm cho thành toàn lời hứa của Ngài với dân sự, Chúng ta sẽ phải giải thích Kinh Thánh Cựu Ước một cách rất khác hơn, và những lời Chúa hứa ở trong Kinh Thánh trở thành những bài học ngụ ngôn với nghĩa bóng áp dụng cách rất lờ mờ, mơ hồ với những ích lợi mông lung. Và dĩ nhiên từ đó liên hệ của chúng ta với lời Chúa cũng sẽ bị đóng khung trong phương pháp giải nghĩa mơ hồ đó, và kết quả là những điều xảy ra hiện tại bây giờ trong phần lớn các hội thánh. Con người sẽ quyết định ý nghĩa Kinh Thánh là gì, không phải là lời đã được viết ra. Và đó là một sự tan vỡ khánh tận căn bản đức tin khi chúng ta đi sai trật chỗ này. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết của Khải Huyền đoạn 11, chúng ta cần nhắc lại nội dung và mục đích sách Khải Huyền. Quyển sách tuyệt diệu này được ban cho là nhằm mục đích mặc khải Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là nhân vật chính và là trọng tâm của quyển sách. Sách Khải Huyền chú ý mặc khải về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa sẽ trở lại trên đất trong vinh hiển với mục đích phán xét người chống nghịch không tin và để ban thưởng những ai đã tin nhận Ngài và trung tín trong sự phục vụ nước Ngài. Sách Khải Huyền trình bày những dữ kiện xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và những điều sẽ đến theo sau ngày Chúa trở lại. 7 năm đại nạn sẽ đến trước ngày Chúa tái lâm và 1000 năm bình an sẽ theo sau Chúa khi Chúa thiết lập nước vinh hiển của Ngài trên đất. Chúng ta nhắc nhớ lại rằng đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền chú ý đến sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng quan xét cai trị và là đầu của hội thánh đang đến để xét đoán. 2 đoạn kế tiếp trình bày về tình trạng của hội thánh tại vùng Tiểu Á cũng như tình trạng toàn thể hội thánh khắp nơi nơi và trong toàn tiến trình của lịch sử. Đoạn số 4 và đoạn số 5 ban cho chúng ta mặc khải về những diễn biến ở trên thiên đàng, chuẩn bị cho sự phán xét cuối cùng trên thế gian. Và đoạn số 6 bắt đầu chương trình phán xét mà Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành để thâu hồi chủ quyền cai trị thế gian này. Tiến trình phán xét đã được thẩm định trong quyển sách Khế ước chủ quyền trong tay Đức Chúa Trời, niêm phong 7 ấn và đã được giao phó cho chiên con. Như chi tiết về cơn thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời đã được liệt kê trong quyển sách này, và sẽ được thi hành tuần tự theo từng ấn được mở ra cho tới thời kỳ chung cuộc khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trên đất. Chỉ có chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có đầy đủ thẩm quyền mở ấn và thi hành công cuộc phán xét Sa-tăng, ma quỷ và con người chống nghịch. Và Ngài đã mở từng ấn phán xét, và mỗi lần một ấn được mở ra thì công việc phán xét đã được ghi lại thi hành một cách rõ ràng. Tất cả 7 ấn đã được mở ra và chúng ta đang chứng kiến sự thi hành ấn thứ 7. Ấn thứ 7 gồm có 7 tiếng kèn. Chúng ta đã được ban cho sự mặc khải của 6 tiếng kèn đã thổi. Chỉ còn tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ 7 sẽ sắp đến hồi được thổi lên. Và khi tiếng kèn thứ 7 thổi lên sẽ có 7 bát thành nộ được đổ xuống liên tiếp cách nhanh chóng. Và sau đó kết thúc sự phán xét thế gian và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm. Vì sự phán xét rất kinh khủng vượt qua sự suy nghĩ của chúng ta, cho nên trước khi dự kiện phán xét cuối cùng của từng loạt phán xét thì Đức Thánh Linh cho ngừng lại. Trước ấn thứ 7, trước tiếng kèn thứ 7 và trước bán thành nộ thứ 7 thì ngừng lại. 6 ấn rồi ngừng lại, rồi ấn thứ 7. Ấn thứ 7 mở ra 7 tiếng kèn, thì 6 tiếng kèn thổi rồi ngừng lại. Tiếng kèn thứ 7 thổi, khi tiếng kèn thứ 7 thổi mở ra thì 7 bát thành nộ. 6 bát thành nộ đổ xuống liên tiếp rồi ngừng lại. Sau đó bát thành nộ thứ 7 là bát cuối cùng. Đức Thánh Linh muốn ngừng lại trước ấn thứ 7, trước tiếng kèn thứ 7 và trước bát thành nộ thứ 7. Để yên ủi lòng con dân Chúa, đặc biệt là những tín hữu đang sống qua thời gian đại nạn và chứng kiến thời cuộc đi vào cơn lốc, xoay chìm và mọi sự bị hủy hoại trước mặt. Họ cần một cửa sổ đức tin để nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang còn ngự trị trên ngôi và đang chủ động mọi sự. Nước trời vẫn đang trên đường đến và đang đến cách nhanh chóng. Sẽ có thời điểm chấm dứt mọi sự phán xét người chống nghịch và sẽ có thời điểm người công bình gặp cứu Chúa của mình tái lâm. Đó là mục đích cho những thời điểm ngừng lại trong sự mặc khải qua sách Khải Huyền. Những sự chuyển tiếp này giúp đỡ cho chúng ta thấy được sự yên ủi từ nơi lời Chúa. Sự mặc khải không phải chỉ để liệt kê những dữ kiện và thời điểm xảy ra, nhưng là để cho chúng ta hiểu được sự vinh hiển cao quý của Đức Chúa Trời, mỹ đức công bình nhưng nhẫn nại của Chúa và sự phán xét trong ân điển mà Ngài thi hành trên thế gian đang chống nghịch. Điều quan trọng là để con dân Chúa trong toàn lịch sử, đặc biệt cho những người tin Chúa mà sống trong cơn đại nạn, thì hiểu rằng mọi sự đang tiến triển theo đúng chương trình và thời điểm của Đức Chúa Trời. Cho nên hiện tại trong tiến trình học sách Khải Huyền, ở đoạn 10 và đoạn 11, chúng ta đang ở trong thời gian chuyển tiếp giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7. Và sự mặc khải về vị thiên sứ lớn đầy thẩm quyền đến để ban cho sứ đồ Giăng quyển sách nhỏ với mệnh lệnh ông phải ăn nuốt quyển sách ấy là để làm vững lòng con dân Chúa rằng Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài qua sự thành nộ phán xét. Dữ kiện thế giới bắt đầu từ ấn đầu tiên mở ra cho đến bây giờ không phải là chuyện ngẫu nhiên hay là vấn đề không ai biết được hay là chủ động được. Trái lại, tất cả chi tiết là sự mặc khải của Đức Chúa Trời và sứ đồ dân được nhấn mạnh trở lại với trách nhiệm nói lời tiên tri cho nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục sự mặc khải cho đến khi hết chương trình của Ngài và sự phán xét sẽ chắc chắn xảy ra và thi hành toàn vẹn ý muốn của Chúa. Cho đến khi toàn thế gian không còn một sự chống nghịch bất tuân nào còn lại trước quyền tể trị của Chiên Con. Chúng ta nhớ rằng thế giới đã đi qua những hủy phá kinh khủng không tưởng tượng được qua những ấn đã mở và tiếng kèn đã thổi. Bắt đầu với hòa bình giả tạo, đến chiến tranh lan rộng toàn cầu, rồi đói kém, dịch lệ, động đất, động trời, chết chóc. 1/4 dân số trên đất đã bị giết chết ngay từ lúc đầu. 1/3 trái đất đã bị đốt cháy hủy diệt. 1/3 biển sình thối đổi ra như huyết và 1/3 sinh vật trong biển đã chết. 1/3 tàu bè đã cháy và chìm. 1/3 nguồn nước uống đã trở nên độc hại. 1/3 ánh sáng mặt trời, 1/3 mặt trăng, 1/3 tinh tú đã bị liệm tắt. Quỷ dữ từ vực sâu không đáy đã được thả ra tràn lan khắp đất bắt hại con người. Và thêm vào đó, một đạo quân khổng lồ gồm 200 triệu quỷ sứ được thả ra từ vùng Euphrates và giết thêm 1/3 dân số thế giới còn lại trên đất với lửa cháy và diêm sinh. Nghĩa là đã hơn một nửa dân số trái đất, hơn 4 tỷ người, đã bị chết trong vòng hơn 6 năm. Nhưng những gì xảy ra không so sánh được với những gì đang xảy đến. Khi tiếng kèn thứ bảy thổi lên và bãi bác thành nộ được đổ xuống liên tục, thì những gì còn lại sau 7 năm hủy diệt chỉ trong vòng ít tháng là hoàn toàn bị tiêu hủy. Cho nên trong thời gian chuyển tiếp ngắn ngủi của đoạn 10 đến đoạn 11 câu số 14, Đức Thánh Linh cho phép con dân Chúa một sự mặc khải trên thiên đàng để có cái nhìn đúng đắn rằng Đức Chúa Trời đang tuần tự thi hành chương trình phán xét trên kẻ chống nghịch và cứu rỗi người tin và thời điểm cuối cùng đang đến cách cấp kiếp. Khi vị thiên sứ lớn đứng một chân trên đất và một chân trên biển và tiếng phán như sư tử rống cộng thêm tiếng sấm rền vang là để cho biết rằng Đức Chúa Trời đang tể trị. Cho dù Satan và 200 triệu quỷ sứ đang được cho phép hoành hành trên đất, cho dù Antichrist đang bắt bớ giết hại người tin Chúa và ép bức dân sự Chúa là dân Israel, cho dù 1/2 dân số thế giới đã chết trong đoán phạt và cả trái đất lẫn vũ trụ như đang bên bờ vực thảm hủy diệt, thì sự vinh hiển của Chiên Con sẽ sắp chói lòa ra và Ngài sẽ đến trong oai quyền với đoàn thiên sứ lớn. Lời vị thiên sứ lớn đã tuyên bố không còn trì hoãn nữa, không cho thêm thì giờ nữa, giờ kết cuộc sắp điểm lên và ngày vinh hiển của Chiên Con đang đến cũng là ngày mà tất cả sự chống nghịch của Satan, quỷ ma, con người hoàn toàn sẽ bị dập tắt. Sự ngọt ngào tối hậu mà sứ đồ dân đã nếm được khi ăn quyển sách mặc khải sắp hiện ra, đó là sự hợp nhất muôn vật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tái lâm trong vinh hiển và sự đắng tối hậu trong bụng mà sứ đồ dân đã kinh nghiệm cũng sẽ được thi hành. Đó là trong một thời gian rất ngắn còn lại, hàng tỷ tỷ người chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ bị xóa sạch khỏi mặt đất và quăng vào hồ lửa đời đời với Satan và quỷ sứ của nó. Không còn thì giờ trì hoãn nữa, không còn thương xót của ân điển nữa. Ngọt đắng trộn chung, ngọt ngào cho danh vinh hiển Chúa, ngọt ngào cho toàn thể thiên sứ thánh, ngọt ngào cho tất cả ai tin. Nhưng đắng cay thay cho kẻ chống nghịch đã từ khước ân điển cho đến giờ phút cuối cùng. Họ sẽ từng trải sự cay đắng không tưởng tượng được với ma quỷ sau khi đi qua sự thành nộ phán xét trong đời này thì sẽ vào đến sự thành nộ phán xét đời đời trong đời sau. Chúng ta là những người tin Chúa và đang nghe qua sứ điệp của sách Khải Huyền phải hiểu ý nghĩa của sự ngọt ngào và sự đắng trộn lẫn trong ngày phán xét cuối cùng này. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời trong khi đem lại kết cuộc của lịch sử nhân loại. Đây là điều mà sứ đồ Giăng phải tiếp tục nói tiên tri cho toàn thế giới. Vì ông đã được sai phái làm nhân chứng cho thời điểm chung cuộc của lịch sử con người. Nhưng sứ đồ Giăng không phải là nhân chứng duy nhất. Đức Chúa Trời còn sai hai nhân chứng rất đặc biệt mà bây giờ chúng ta sẽ gặp khi đi vào chi tiết của đoạn 11. Chúng ta đã gặp 144.000 nhân chứng được Đức Chúa Trời biệt riêng ra và bảo vệ trong thời gian đại nạn để họ không bị giết chết nhưng tiếp tục truyền rao đạo Chúa dưới sự bắt bớ cực kỳ khó khăn. Cũng đã có rất nhiều người tin Chúa và làm nhân chứng cho Ngài trong thời gian này và đã trả giá bằng sự sống của mình. Khải Huyền ghi lại vô số người tuận đạo dưới tay Antichrist và một số lớn cũng đã về với Chúa vì những tai ương thảm khốc xảy ra cho tất cả mọi người trên thế gian. Và trong đoạn 11 mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết, chúng ta sẽ gặp hai nhân chứng rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời sai phái để giảng tin lành cách năng quyền trong những ngày cuối cùng của lịch sử con người. Vì đoạn 11 của sách Khải Huyền là một đoạn có nhiều chi tiết khó và có nhiều khuynh hướng giảng giải khác nhau, Chúng ta muốn nhấn mạnh về nguyên tắc giải kinh theo văn phạm và hoàn cảnh lịch sử, dùng nghĩa đen trực tiếp theo những lời tác giả đã ghi xuống và giải nghĩa thích hợp qua những dấu hiệu được sử dụng. Để giúp hiểu ý chính của đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể tóm tắt những dữ kiện được trình bày như sau. Sứ đồ Giăng được truyền phải đo kích thước của đền thờ Đức Chúa Trời và đo lường những người thờ phượng, nhưng không đo lường sân phía ngoài đền thờ, vì đây sẽ là chỗ đã phó cho dân ngoại để giày đạp trong vòng 42 tháng. Đức Chúa Trời sai phái hai nhân chứng để truyền rao sứ điệp của Ngài trong vòng 1260 ngày. Sau đó hai người sẽ bị con thú giết chết và mọi người thế gian sẽ vui mừng về sự chết của hai nhân chứng này. Sau 3 ngày rưỡi thì hai nhân chứng này sẽ sống lại và được cất lên trời. Sẽ có một cơn động đất lớn hủy diệt 1/10 thành phố Jerusalem và 7.000 người sẽ bị chết. Để tránh tình trạng nhiều ý kiến mơ hồ không đặt căn bản trên lời đã được viết, chúng ta sẽ hiểu những dữ kiện theo nghĩa đen đã được viết ra. Nghĩa là thành phố Jerusalem là thành phố trên đất tại nước Do Thái theo sự hiểu biết thông thường, và các thời gian về 1260 ngày và 42 tháng và 3 ngày rưỡi sẽ được hiểu đúng theo ý nghĩa thời gian bình thường. Hai nhân chứng là hai người, sự chết và sống lại của hai nhân chứng này được hiểu trực tiếp theo nghĩa đen, nghĩa là họ sẽ chết thật và sẽ sống lại thật. Cơn động đất sẽ là cơn động đất và 7.000 người chết sẽ là số thật, không có ý nghĩa bóng giấu kín ở đằng sau. Tôi cần nhấn mạnh lại nguyên tắc giải kinh dựa trên văn viết, theo văn phạm và hoàn cảnh lịch sử, để chúng ta có thể phân biệt khỏi những chiều hướng giải nghĩa thuộc linh mơ hồ, nhiều tưởng tượng. Bước vào đoạn số 11, trong mặc khải kế tiếp, sứ đồ Giăng được gọi vào để tham dự và thành một phần tử trong sự mặc khải được ban cho. Ông bắt đầu câu 1. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây sậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy, đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Như chúng ta đã bắt đầu bài học hôm nay, Đức Chúa Trời có một chương trình cứu rỗi đặc thù cho dân sự Ngài là dân Do Thái, và trong khi sự phán xét đang tuôn tràn trong thời gian cuối cùng để chấm dứt sự chống nghịch của thế gian, thì Đức Chúa Trời ngừng lại với một sự bày tỏ đặc biệt. Chúa ngừng lại ở đây trong tiến trình phán xét để cho thấy một công việc Ngài muốn hoàn thành, đó là Chúa sẽ cứu dân sự Ngài trong thời gian cuối cùng này. Đây là lời hứa Đức Chúa Trời mà Ngài muốn làm thành tựu, và thời điểm bây giờ là thời điểm phải thi hành. Sứ đồ Giăng vừa được tái xác nhận trong chức vụ làm chứng và truyền đạt lời tiên tri vì còn nhiều điều phải tuyên rao. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa ở cuối đoạn số 10. Và để tiếp tục mệnh lệnh truyền rao lời mặc khải, sứ đồ Giăng được sai khiến phải dùng thước để đo đền thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết ai sai phái vì văn phạm ở trong thì thụ động. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây sậy, nghĩa là tôi được ban cho một cây lau giống như cây sậy. Nhưng trong câu số 3, đoạn số 11 thì dùng trực tiếp để nói rằng, ta sẽ cho nhân chứng ta, cho thấy người nói phải là Đức Chúa Trời hay là chiên con, tức là đấng ngự trên ngôi. Sứ đồ Giăng được trực tiếp đem vào sự mặc khải để tham dự từ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời bảo ông phải đo đền thờ, phải đo bàn thờ và đo người thờ phượng. Biểu tôi rằng hãy đứng dậy, đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Sứ đồ Giăng được ban cho một cây gậy. Đây là một loại cây lau mọc rất nhiều ở đồng bằng sông Giô-đanh, cao và thẳng và cứng nhưng lại rất nhẹ. Có lẽ tương tự như cây tre nhưng không có khúc mắc và trơn tru hơn nhiều. Các cây sậy này thường cao trên 10 bộ, trên khoảng 3 thước, và sứ đồ Giăng được ban cho một cây và bảo phải bắt đầu đo. Chúng ta hiểu rằng hành động đo lường này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì không phải Đức Chúa Trời tự nhiên quên kích thước của đền thờ và cần nhắc nhớ lại. Hành động đo lường này nói lên mục đích của Chúa, và trong Kinh Thánh, hành động này đã được thi hành nhiều lần, thiết lập ý nghĩa của nó. Ở trong Cựu Ước, nhiều chỗ Đức Chúa Trời bảo các tiên tri phải lấy thước đo. Trong Sa-ta-ri đoạn số 2 chẳng hạn, có sự hiện thấy của một người cầm thước đo thành phố Jerusalem, và mục đích bày tỏ là để cứu rỗi thành Jerusalem. Ta lại ngước mắt lên nhìn xem, kìa một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng, ông đi đâu? Người đáp rằng, ta đi đo Jerusalem, để xem bề rộng và bề dài của nó là bao nhiêu. Này thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác ra đón người, và bảo rằng, hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng, Jerusalem sẽ có dân cư, và như làng không có tường thành, vì có rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Trong sách tiên tri Ezechiel từ đoạn 40 cho tới đoạn 44, Đức Chúa Trời đã bảo tiên tri Ezechiel phải đo đền thờ tương lai, nghĩa là đền thờ trong 1000 năm bình an, Với tất cả những chi tiết tỉ mỉ và sự hướng dẫn cặn kẽ rõ ràng, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ý định và chương trình của Ngài sẽ hồi phục và sử dụng dân sự Ngài là dân sự Ngài đã tuyển chọn bằng giao ước trong sự thờ phượng trong 1.000 năm bình an của Chúa. Và trong Khải Huyền đoạn 21, Sứ Đồ Giăng một lần nữa được tham dự đo lường thành Jerusalem từ trời. Câu 15, Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành các cửa và tường của thành. Và đây là một cách Đức Chúa Trời tuyên bố quyền sở hữu, tuyên bố một sự biệt riêng cho mục đích của Ngài, đo lường để phân biệt ra, để đánh dấu chủ quyền, để thiết lập sự bảo vệ cho một chương trình và mục đích đời đời của Ngài. Trong hành động đo lường giao phó cho Sứ Đồ Giăng, Đức Chúa Trời muốn cho thấy sự biệt riêng đặc biệt, một mục đích đặc biệt, một quyền sở hữu đặc biệt. Chúa đo lường để tuyên bố rằng, đây là của ta, dân sự này, đền thờ này, thành thánh này, thuộc về ta, là của ta, được dành riêng cho mục đích của ta. Sự đo lường để Chúa xác định, xác nhận một lần cuối cùng rõ ràng rằng, Ngài sẽ bảo toàn dân sự Chúa, Ngài sẽ cứu rỗi họ, và Ngài sẽ làm thành chương trình của Ngài với dân Israel. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi đi vào chi tiết trong lần tới, nhưng đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời trở lại với lời hứa của Ngài với dân sự Chúa. Ngài đo lại đền thờ, nghĩa là trọng tâm của sự hiện hữu dân Israel, đền thờ và lịch sử của Israel, hay đúng hơn, chỗ đứng của dân Israel trong chương trình của Chúa được thể hiện qua đền thờ. Lần tới chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn, nhưng đây là điều chúng ta cần được nhắc nhở để sống trong hy vọng. Đức Chúa Trời là đấng trung tín với lời hứa và giao ước đời đời của Ngài. Sẽ không có gì xảy ra ở ngoài chương trình của Chúa. Cuối cùng, mọi việc, mọi chi tiết sẽ được đo lường đúng y như điều Đức Chúa Trời đã thẩm định cho cả thế giới, cho toàn dân sự Chúa và cho mỗi cuộc đời chúng ta. Bây giờ có một người ban cho tôi một cây lau giống như cây sậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã được phó cho dân ngoại. Họ sẽ dày đạp thành thánh đủ 42 tháng.
Thiên Chúa vinh quy thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn cao được người khen. Hồng duy so sánh bằng hồng ân Chúa, vâng phục duy Chúa đến muôn đời. Thiên Chúa vinh quy thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn cao được người khen. Hồng duy so sánh bằng hồng ân Chúa, vâng phục duy Chúa đến muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thiên Chúa.